Chương 728, Diễn thần hình thiên. Trước đây, Đường Tam Tạng chắc chắn sẽ từ chối vì biết Tôn Ngộ không thích ăn đạo nhất. Tuy nhiên, lần này, hắn không từ chối, nhận lấy quả đào và cắn một miếng thật to. Giờ đây, trên thế gian này không có trái cây nào ngon hơn quả đào này. Sư phụ, sao các người lại xuất hiện ở đây? Tôn Ngộ không vừa hỏi vừa lau nước mắt sau khi ăn hết quả đào chỉ trong vài miếng, không đợi Đường Tam Tạng trả lời. Trừ bát giới bên cạnh đã vội vàng nói, chuyện này phải nói từ đầu. Sau khi ngươi đi chúng ta chờ mãi mà không thấy ngươi quay lại, nên sư phụ đề nghị đi tìm ngươi. Lúc đó, một người bí ẩn xuất hiện, tự xưng là bằng hữu của ngươi, và nói rằng ngươi đang gặp nguy hiểm trong một thế giới khác. Sau đó, người đó đưa cho chúng ta một lệnh bài kỳ lạ và nó đã đưa chúng ta đến đây. Vừa rồi, chúng ta còn chiến đấu với một nhóm người không quen biết. Tôn Ngộ không bèn dùng thiên địa hỏa nhãn xem bát giới có nói dối không, bất cứ điều gì cũng không có vấn đề. Hiện tại, thiên địa hỏa nhãn đã được giải phóng khỏi phong ấn và trở nên mạnh mẽ hơn nhờ chung hợp tam linh hoa. May là các ngươi không sao, thầy trò chúng ta cuối cùng đã tụ tập đầy đủ. Lo lắng cuối cùng của ta cũng được giải tỏa. Bát giới lão sa, Tiểu Bạch Long, tu vi hiện tại của các ngươi thế nào? Vừa nghe đến đây, Trư Bát Giới ba người đều không khỏi đắc ý. Trư Bát Giới là người đầu tiên lên tiếng, hầu ca, từ khi chúng ta bước vào nơi kỳ quái này, tu vi của chúng ta đã tăng vọt như ăn thập toàn đại bổ hoàn. Chúng ta cũng đã lĩnh hội được các loại năng lực tiềm ẩn trong cơ thể. Tiểu Bạch Long và ta đều ở tu vi thiên tôn trung giai, lão sa còn kém một chút, chỉ ở thiên tôn sơ giai. Tuy nhiên, lão sa có thể biến thân và biến thân của hắn còn lợi hại hơn ta một chút. Tôn Ngộ không có chút ngạc nhiên. Trước đây, tuy bát giới và những người khác cũng rất mạnh, nhưng không thể nào đạt đến tu vi thiên tôn. Xem ra vị đại nhân kia đã đầu tư rất nhiều cho họ. Hơn nữa, lúc này Tôn Ngộ không còn có một suy nghĩ kỳ quái, đó là vị đại nhân bí ẩn kia. Nếu có khả năng phí thượng như vậy, có thể nâng cao sức mạnh của nhiều người lên thiên tôn và sở hữu nhiều thủ đoạn thần kỳ như vậy, thì hắn ta có thể làm được bất cứ điều gì. Vậy tại sao hắn lại phải rắc rối như vậy? Có thể nâng cao sức mạnh của bát giới và những người khác từ cảnh giới hợp đạo lên thiên tôn. Điều này cho thấy vị đại nhân kia ít nhất cũng có tu vi thiên tôn đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không chưa từng nghe ai nhắc đến người này. Nói cách khác, trong nhận thức của hầu hết mọi người, người này hoàn toàn không tồn tại. Như vậy, chỉ có một lời giải thích hợp lý. Đó là vị đại nhân bí ẩn này, vì một số lý do đặc biệt nào đó mà không thể xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn chỉ có thể âm thầm thao túng mọi thứ từ trong bóng tối, ngay cả trong trận chiến quyết định cuối cùng này, để giành lấy phần vĩnh hằng. Hắn cũng chỉ có thể phái 12 tổ vu và những người như sư phụ đi chiến đấu. Vậy, người này là ai? Một nhân vật vô cùng mạnh mẽ với nhiều thủ đoạn phi thường, nhưng lại phải che giấu trong bóng tối. Hắn không phải là bằng hữu của sức quân, cũng không phải là bằng hữu của chấp pháp giả, thậm chí không phải là bằng hữu của Tây Chiếu đại diện cho Minh Tôn Nhất Mạch. Danh tính của người này thực sự rất bí ẩn. Sư phụ, vậy tiếp theo các người có dự định làm gì khác không? Đường Tam Tạng suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi vừa nói như vậy, có vẻ như có chuyện gì đó không ổn, nhưng ta cũng không nghĩ ra được. Tuy nhiên, ta nghĩ đó không phải là chuyện gì quan trọng. Mục đích chính của ta và bát giới đến đây là để tìm ngươi, giờ đã tìm được rồi thì không còn chuyện gì nữa. Về phần kế hoạch tiếp theo, ta cũng chưa có ý tưởng gì. Tôn Ngộ không gật đầu. Lúc này trong lòng hắn bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ, nhưng không biết là gì, suy nghĩ hồi lâu cũng không ra manh mối nào. Cảm giác này thoáng qua rồi biến mất. Sư phụ, con còn có một số chuyện cần giải quyết, vậy nên sư phụ có thể đi cùng con một lần nữa không? Đường Tam Tạng nghe xong mỉm cười hiền hậu. Năm xưa, con đã cùng ta đi Tây Thiên, một con đường gian khổ biết bao, giờ đây ta cũng sẽ đi cùng con một lần nữa. Trừ bát giới nghe xong, liền lấy lại tinh thần. Lâu rồi ta không chờ được lời này của đại sư huynh. Mấy ngày nay lão trư ta buồn chán vô cùng, đã lâu rồi không đánh yêu quái. Nói cho người biết nha, hầu ca, giờ đây lão trư ta không còn là trư bát giới của ngày xưa nữa. Ngươi yên tâm, chỉ cần đánh nhau, lão trư ta nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên. Tôn Ngộ không hài lòng vỗ vai trư bát giới. Tuy rằng năm xưa lúc đi Tây Thiên lấy kinh, tên ngốc này lười biếng không ít, nhưng chung quy vẫn là sư đệ của mình, đại sư huynh. Ngươi yên tâm, giờ đây lão sa cũng không kém gì nhị sư huynh đệ chúng ta vất vả lắm mới tụ tập được, vậy thì phúc cùng hưởng, họa cùng chia. Lão sa nói xong, Tiểu Bạch Long cũng liên tục gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Tiểu Bạch Long, giận rấy, Tôn Ngộ không bỗng nhớ đến việc thuộc tính của Tiểu Bạch Long thay đổi trước đây, không khỏi hỏi, Tiểu Bạch Long, giờ ngươi thế nào rồi? Thân thể của ngươi. Tiểu Bạch Long mỉm cười đắc ý. Hoàng Kim Thụ và Hoàng Kim Long đầu lâu đã hoàn toàn chung hợp, tiến hóa hoàn toàn, và Kim Tỷ cũng đã trở thành pháp bảo bản mệnh của ta. Đúng lúc này, một bóng người mạo phạm từ xa trên bầu trời bay tới. Khi bóng người đó hiện ra, Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, hảo huynh đệ, ngươi đến đây bằng cách nào? Ngươi đến không ai khác chính là Viên Hầu Viên Thông Bối Viên. Ngươi đã tách ra khỏi đám người Nguyệt Hoàng Tuyệt một mình để tìm kiếm Tôn Ngộ Không, tưởng chừng như đã chết. Hai người đã lâu không gặp, nên khi gặp lại, họ không thể tránh khỏi việc hỏi han nhau. Tiểu hậu tử nhìn thấy Tôn Ngộ Không cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, mọi chuyện đã qua, họ đã vượt qua được. Sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng và Thông Bối Viên Hậu quay trở lại chiến trường trước đó. Không lâu sau, Trình Tội Giả và Lâm Tịch, những người đã truy đuổi Đường Tam Tạng và các đồng đội, cũng trở về. Ngay khi thập nhị tổ phu xuất hiện, Tuần Thiên Giả đã lợi dụng mối liên hệ đặc biệt giữa các chấp pháp giả để triệu hồi Trình Tội Giả trở lại. Điều này khiến áp lực lên thập nhị tổ phu càng nặng nề hơn. Trước tình hình cực kỳ bất lợi này, Hậu Nghệ cuối cùng quyết định rút lui. Mục đích của 12 tổ phu đến đây không phải là để chịu chết. Hơn nữa, mặc dù kế hoạch hợp tác với chấp pháp giả để giết Xích Quân đã thất bại, nhưng một kế hoạch khác lại thành công. Như vậy là đủ rồi. Điều duy nhất khiến họ đau đầu là Hình Thiên. Lúc này, Hình Thiên đang chiến đấu mãnh liệt với Tử Lăng, hai người không phân định được cao thấp. Trận chiến có thể kéo dài đến 3 ngày 3 đêm mà vẫn không có kết quả. Tình hình của Hậu Nghệ lúc này rất tệ. Trước đó, hắn đã bị Tử Lăng tấn công bất ngờ và bị thương nặng. Nếu không phải Tử Lăng bị Hình Thiên thu hút, có lẽ đã chết. Mặc dù vậy, Hậu Nghệ gần như không còn tác dụng gì trong trận chiến này. Hiện tại, hắn vẫn còn sống sót là nhờ sự liều mạng bảo vệ của Lôi Thần bỏ đi chúng ta rút lui. Hình Thiên đã mất kiểm soát, Hậu Nghệ không do dự nhiều, ra lệnh buông tha Hình Thiên và những người còn lại rút lui. 12 tổ vu nhất quyết rút lui, Xích Quân và chấp pháp giả cũng không thể ngăn cản. Do đó, khi Tôn Ngộ Không và các đồng đội trở về, chiến trường chỉ còn lại Tử Lăng và Hình Thiên. Ngoại trừ Tử Lăng, không ai truy đuổi 12 tổ vu, nơi đây là Vẫn Lạc Chi Mộ, không cần thiết phải truy sát họ đến cùng, mấy người kia đã tính toán rút lui. Đây là kết quả tốt nhất. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không, bái kiến nữ Oa đại nhân. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng và các sư đệ tìm đến nữ Oa, một thành viên trong nhóm Xích Quân. Khi nhìn thấy Tử Lăng và Thiên đang chiến đấu kịch liệt, nữ Oa có thể coi là ân nhân của Tôn Ngộ Không. Nếu không có sự dũng cảm của nữ Oa trong trận chiến bản cổ giới, hậu quả sẽ thảm khốc hơn nhiều. Hơn nữa, chính ngũ thái thần thạch của nữ Oa đã tạo nên Tôn Ngộ Không như ngày nay. Thật không ngờ tiểu hậu nhi ngày nào còn bé tí teo giờ đã trưởng thành đến thế này. Lần trước Diệt Huyên nha đầu nói với ta còn không tin. Giờ đây, xem ra ngay cả Diệt Huyên cũng đánh giá thấp ngươi. Tuy nhiên tiểu hậu nhi, có vẻ như bây giờ không phải lúc để chúng ta ôn chuyện cũ. Còn việc này, ngươi không cần phải lo lắng. Nữ Oa nói xong, liền chỉ tay về phía Lục Nhĩ Mi Hậu. Tôn Ngộ Không nhìn theo ngón tay của nữ Oa, không khỏi thở dài trong lòng. Đã đến lúc đối mặt rồi, có lẽ đây chính là số mệnh.